tông đảng, không rõ năm sinh năm mất.
Ta đánh nhau với Trung Hoa nhiều phen, xưa thì có Lý Nam Đế trở về trước, gần thì có Ngô Tiên Chúa đánh trận Bạch Đằng, Lê Đại Hành đánh trận Lăng Sơn, Trần Nhân Tông đánh đuổi được Toa Đô, thoát hoang. Đó là niềm hãnh diện của nước ta. Nhưng tất cả do giặc tự dấn thân đến. Ta bất đắc dĩ mà phải ứng chiến đấy thôi. Còn như nói đường đường chính chính, đem quân vào nước người, đến không ai địch nổi, về không ai dám đuổi theo, thì phải kể đến đệ nhất võ công là trận đánh vào Châu Ung, Châu Liêm. Từ đây, nước Tàu không dám coi thường nước ta. Cho nên, mọi cống phẩm cho đến thư từ, họ không dám chê trách, vì chỉ sợ sinh ra hiềm khích lôi thôi. Theo Ngô Thị Sĩ, Việt Sử Tiêu Án, danh tướng có công lớn trong trận tấn công vào Châu Ung, Châu Khâm và Châu Liêm cuối năm 1075, đầu năm 1076 là Tông Đảng. Tuy nhiên, người đời vẫn quen gọi là Tôn Đảng. Lý do chính yếu có lẽ là vì lệ kỷ húy thời Nguyễn. Vua thứ ba của triều Nguyễn, Thiệu Trị, 1841-1847, tên thật là Nguyễn Phúc Miên Tông. Cho nên, tất cả những nhân vật lịch sử trước đó có tên, hoặc hiệu hay tự là Tông, đều phải đổi thành Tôn. Tông Đảng là một trong những tù trưởng nổi tiếng, người dân tộc Tây. Ông sống cùng thời với Lý Thường Kiệt. Nhưng cho đến nay, chúng ta vẫn chưa rõ năm sinh, năm mất, cũng như quê quán cụ thể của ông. Cuối năm 1075, thực hiện chủ trương tiên phát chế nhân, chủ động xuất quân ra trước để khống chế mọi hoạt động của đối phương. Đại binh của triều Lý do Lý Thường Kiệt cầm đầu đã tràn sang Trung Quốc, tiêu diệt ba căn cứ quân sự nguy hiểm của nhà Tống ở Châu Ung, Châu Khâm và Châu Liêm. Đây là cuộc tấn công hết sức táo bạo. Do đó, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến những nguy hại lớn với vận mệnh quốc gia. Châu Ung, Châu Khâm và Châu Liêm lại ở cách biệt nhau. Cho nên, vai trò độc lập chỉ huy tác chiến của các tướng lĩnh trong trận này là rất quan trọng. Và Lý Thường Kiệt đã tin cậy mà giao phó nhiệm vụ tiêu diệt căn cứ Châu Ung cho Tung Đảng. Còn đánh vào Châu Khâm và Châu Liêm thì do đích thân Lý Thường Kiệt đảm trách. Trong ba căn cứ nói trên, Châu Ung ở cách xa biên giới Đại Việt hơn cả. Châu Ung có thành trì kiên cố, quân số đông, lương thực dồi dào, vũ khí đầy đủ. Nếu không nắm vững nghệ thuật đánh thành, thì rất dễ có khả năng bị sa lầy ở Châu Ung. Mà sa lầy ở Châu Ung thì tình hình sẽ chuyển biến theo chiều hướng hết sức bất lợi cho Đại Việt. Tông Đảng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, xứng đáng với sự tin cậy, ủy thác của chủ tướng là Lý Thường Kiệt và quân dân Đại Việt lúc bấy giờ. Sử liệu về Tông Đảng chưa cho phép dựng toàn bộ sự nghiệp lớn của ông. Bởi vậy, chúng tôi chỉ xin trích giới thiệu ở đây vài ghi chép của Bộ Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, Chính Biên Quyển 3. Từ khi lên nắm quyền tể tướng, Vương An Thạch thường có ý lập công ở ngoài biên giới nhà Tống. Quan giữ chức tri châu của Châu Ung là tiêu chú đoán biết ý đó của Vương An Thạch. Liền dân thư nói rằng, Giao Châu, chỉ nước ta, tuy đã giữ đúng điều lệ triều cống, nhưng thực ra thì vẫn ăn ở hai lòng. Nay nếu bỏ lỡ, không đánh chiếm lấy, thì sau này chắc chắn sẽ phải nặng mối lo. Vua nhà Tống tin lời, bèn xuống chiếu cho Tiêu Chú đứng ra chuẩn bị sắp đặt việc này. Tiêu Chú lấy làm khó. May sao lúc đó có viên Độ Chi phán quan là Trầm Khởi dân thư nói rằng chẳng có lẽ nào lại không lấy được Giao Châu. Cho nên nhà Tống mới cho Trầm Khởi làm tri châu của Quế Châu, vùng gần với biên giới phía bắc của nước ta. Khi đi, Trầm Khởi nhận lãnh ý của Vương An Thạch, cho nên hắn thường quấy rối nước ta. Sau, Trầm Khởi mắc tội nên bị bãi chức, Lưu Di được cử đến thay. Hắn biên chép hết hộ tịch của dân ở các khe động, sắm sửa thuyền chiến, mưu sang lấn cướp nước ta. Nhà Tống ra lệnh nghiêm cấm các châu, huyện không được mua bán, trao đổi với nước ta. Vua ta đưa thư kháng nghị sang nhà Tống, thì Lưu Di lại đem dìm hết các thư ấy đi. Vì thế vua ta giận lắm, sai Lý Thường Kiệt và Tông Đảng, nguyên bản chép là Tôn Đảng, từ đây xin sửa là Tông Đảng, thống lĩnh hơn 10 vạn quân, chia đường sang đánh nhà Tống. Lý Thường Kiệt dẫn quân đến Châu Khâm và Châu Liêm, đánh phá được, quân Tống bị giết trên 8.000 tên. Tông Đảng đem quân đi đánh Châu Ung. Quan đô giám của Quảng Tây, Trung Quốc là Trương Thủ Tiết nghe tin, vừa đem quân đến cứu, nhưng đội quân này bị Lý Thường Kiệt đón đánh tan tành ở cửa ải Cung Luân, Trung Quốc. Trương Thủ Tiết bị chém tại trận. Tông Đảng vây Châu Ung hơn 40 ngày đêm, quan giữ chức chi trâu của Châu Ung là Tô Giám, cứ đóng cửa thành để cố thủ. Tông Đảng sai quân xếp từng bao đất sát theo chân thành để tạo ra những bậc thang mà leo lên. Thành liền bị hạ. Tô Giám bắt 36 người nhà của hắn chết trước rồi đem xác vùi xuống hố. Xong, hắn nhảy vào lửa mà tự tử. Giặc trong thành cảm phục Tô Giám nên không chịu đầu hàng. Quan quân của Tông Đảng giết và bắt sống hơn 5.800.000 người. Nếu cộng với số bị giết ở Châu Khâm và Châu Liêm, thì tất cả phải tới 10 vạn. Lý Thượng Kiệt cùng chư tướng bắt tù binh ở ba châu dẫn về. Việc này đến tai vua Tống. Vua Tống truy tặng Tô Giám là Phụng Quốc Tiết Độ Sứ. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Bản Kỷ Quyển 3 cho biết thêm rằng, ngoài chức được truy tặng nói trên, vua Tống còn ban cho Tô Giám tên thụy là Trung Dũng. Về sự kiện này, sử gia Lỗi Lạc thế kỷ 15 là Ngô Sĩ Liên nói, nhà Tống ban cho Tô Giám tên thụy là Trung Dũng, như thế cũng đủ để ngầm thị nêu sự trung dũng của Lý Thường Kiệt vậy. Phát triển ý của Ngô Sĩ Liên, chúng ta cũng có thể nói tiếp rằng, khen Lý Thường Kiệt trung dũng cũng tức là gián tiếp khen Tông Đảng trung dũng vậy. Lý Thường Kiệt và Tông Đảng, cả hai đúng là anh hùng tương ngộ, họ gắn bó với nhau, cùng nhau làm nên sự nghiệp phi thường ở thế kỷ 11.
Hoàng Chân, Chiêu Văn và Lý Kế Nguyên.
Sử của viết về Hoàng Chân và Chiêu Văn và Lý Kế Nguyên, Đại Việt Sử Lược cho biết, Hoàng Chân và Chiêu Văn đều là hoàng tử của Lý Thái Tông 1028-1054, nhưng không nói rõ thứ bậc anh em. Còn Lý Kế Nguyên thì hiện vẫn chưa tìm được gốc tích. Nhưng kết quả nghiên cứu của nhiều nhà sử học hiện đại cho rằng Hoàng Chân, Chiêu Văn và Lý Kế Nguyên đều thực sự là những vị danh tướng. Lý Thường Kiệt sở dĩ là Lý Thường Kiệt bởi quanh ông, sát cánh đắc lực với ông còn có rất nhiều vị dũng tướng tài ba, đặc biệt có Hoàng Chân, Chiêu Văn và Lý Kế Nguyên. Đầu năm 1076, ngay sau khi đại phá quân Tống ở Châu Ung, Châu Khâm và Châu Liêm trở về, Lý Thường Kiệt đã lập tức bố trí lực lượng quân đội ở những vị trí hiểm yếu nhất, sẵn sàng đón đánh quân Tống. Nếu chúng dám liều lĩnh tràn sang, toàn bộ lực lượng bộ binh do Lý Thường Kiệt trực tiếp chỉ huy. Nhưng tất cả thủy binh đều do Hoàng Chân, Chiêu Văn và Lý Kế Nguyên cầm đầu. Bây giờ, thủy binh được bố trí cụ thể như sau. Đại bộ phận tập trung ở Vạn Xuân, tức là ở khu vực cực đông của chiến tuyến sông Cầu. Vạn Xuân là một vị trí chiến lược trọng yếu, ở vào đầu mối của tất cả các đường thủy vùng Đông Bắc. Từ Vạn Xuân, thủy binh ta có thể vượt sông Lục Nam, sông Thương, sông Cầu để tiến vào địa bàn vùng Đông Bắc. Có thể xuôi sông Bạch Đằng, sông Thái Bình ra biển. Có thể theo sông Đuống về Thăng Long. Ở đây có khoảng 400 chiến thuyền và hơn 20.000 quân. Tất cả đặt dưới sự chỉ huy của Hoàng Chân và Chiêu Văn. Một bộ phận thủy binh khác do Lý Kế Nguyên chỉ huy, tiến ra đóng giữ ở vùng duyên hải Đông Bắc, sẵn sàng đánh trả đạo thủy binh của nhà Tống. Quân số và phương tiện chiến đấu của bộ phận này cụ thể ra sao, hiện chúng ta vẫn chưa rõ. chỉ biết là nhỏ hơn so với bộ thủy binh do Hoàng Chân và Chư Văn chỉ huy, nhưng lại đủ lớn để có thể chủ động tổ chức những trận đánh quyết liệt với đạo thủy binh của giặc. Ngày 8 tháng Giêng năm 1077, bộ binh giặc vượt ải Nam Quan để tiến vào lãnh thổ nước ta. Ngày 18 tháng Giêng năm 1077, giặc đã áp sát vùng bờ bắc sông Cầu. Và tại đây, cuộc tấn công của chúng bị chặn đứng. Quân Tống không sao vượt nổi chiến tuyến sông Cầu. Mọi mưu toan và cố gắng của chúng đều bị đánh bại. Ở bờ bắc sông Cầu, quân Tống đành phải chia làm hai khối lớn, lập trại đóng giữ để chờ thủy binh. Khối thứ nhất do Phó tướng Triệu Tiết cầm đầu, đóng ở bờ bắc bến Như Nguyệt. Khối thứ hai do Chánh tướng Quách Quỳ chỉ huy, đóng cách Triệu Tiết khoảng 15 cây số về phía đông. Chúng nôn nóng chờ đợi đào thủy binh, vì chỉ khi nào có thêm thủy binh, chúng mới có thể tiến đánh, vượt sông Cầu một cách thuận lợi. Nhưng thủy binh của chúng lại không sao có thể đến được. Tại miền duyên hải Đông Bắc, tướng Lý Kế Nguyên đã lập công lớn. Ông đã chỉ huy thủy binh, chặn đứng giặc ở Vĩnh An, kế hoạch cấp tốc hành quân để hỗ trợ cho bộ binh của chúng bị thất bại. Từ Vĩnh An, giặc điên cuồng mở đường máu để tiến vào châu thổ nước ta. Nhưng cả 10 trận liều lĩnh đều bị đánh bại cả 10. Toàn bộ thủy binh giặc buộc phải cụm lại ở cửa sông Đông Kinh. Khi bộ binh nóng lòng mong tin thủy binh, thì thủy binh bị bao vây và cũng nóng lòng mong tin bộ binh. Chiến công của Lý Kế Nguyên có ý nghĩa rất to lớn đối với thắng lợi chung của toàn bộ cuộc kháng chiến chống Tống. Vì chặn đứng và vô hiệu hóa lực lượng thủy binh giặc ở Vĩnh An đã khiến cho mưu đồ chung của Quách Quỳ và Triệu Tiết bị sụp đổ. Từ đây, đại binh của nhà Tống lâm vào thế bế tắc và khủng hoảng ngày càng nghiêm trọng. Kế hoạch vượt sông Cầu không sao thực hiện được. Những mục tiêu lớn đặt ra cho cuộc viễn chinh cũng không sao có thể thực hiện được. Trong lúc đó, lương ăn của giặc ngày một cạn, khí hậu nóng bức ngày một đến gần, bệnh dịch cũng bắt đầu xuất hiện. Đúng vào lúc quân Tống ở vào thế khủng hoảng, khốn vuẫn như vậy, thì Lý Thường Kiệt hạ lệnh phản công, trận quyết chiến chiến lược Như Nguyệt bắt đầu. Người mở đầu cho trận đánh lịch sử này chính là Hoàng Chân và Chiêu Văn. Từ Vạn Xuân, Hoàng Chân và Chiêu Văn đã bất ngờ cho ngược sông Cầu, ồ ạt tấn công vào doanh trại của Quách Quỳ. Thủy binh của ta vừa đánh, vừa vô trương thanh thế, cốt tập trung sức chú ý của giặc. Sau cơn hốt hoảng, Quách Quỳ dốc toàn lực để đánh trả. Khối quân của Triệu Tiết cũng vội vã dồn về để trợ chiến. Giặc rất hí hửng, bởi chúng muốn vượt sông Cầu để tìm diệt quân chủ lực của ta. Nhưng không sao vượt được, thì giờ đây, chính quân chủ lực của ta đã xuất hiện ngay ở bờ bắc sông Cầu. Một trận ác chiến đã diễn ra, và trong trận ác chiến này, cả Hoàng Chân và Chiêu Văn đều anh dũng hy sinh. Hai vị hoàng tử không còn nữa, nhưng cuộc chiến đấu của họ đã tạo điều kiện cho đại quân của Lý Thường Kiệt dễ dàng vượt sông Cầu. Khi đại binh ta tiến sang bờ bắc một cách an toàn và đứng quyết liệt, Quách Quỳ và Triệu Tiết chỉ còn biết hốt hoảng tháo chạy. Quá nửa quân số của giặc bị giết. Như Nguyệt là một trong những trận quyết chiến chiến lược lừng lẫy của lịch sử dân tộc ta. Thắng lợi của trận quyết chiến chiến lược này đã đập tan hoàn toàn mưu đồ xâm lược của nhà Tống, bảo vệ vững chắc độc lập và chủ quyền của nước nhà. Thắng lợi này gắn liền với tên tuổi kiệt xuất của Lý Thường Kiệt và của các vị danh tướng đương thời. Trong số các vị danh tướng ấy, có Lý Kế Nguyên, Hoàng Chân và Chiêu Văn. Nếu Lý Kế Nguyên đã có công đập tan âm mưu phối hợp giữa thủy binh và bộ binh giặc, thì hai vị hoàng tử cũng là hai vị danh tướng Hoàng Chân và Chiêu Văn, vừa có công tiêu diệt một phần sinh lực giặc, vừa có công thu hút sự chú ý giặc, tạo điều kiện cho đại binh ta có thể vượt sông để đánh trận quyết định với kẻ thù. Phải là bậc dũng tướng mới có thể làm những việc như Hoàng Chân và Chiêu Văn đã làm. Phải là đứng đầu mưu lược mới có thể đủ khả năng đảm trách nhiệm vụ nặng nề như Hoàng Chân và Chiêu Văn đã đảm trách. Tên tuổi của họ xứng đáng vĩnh tồn với non sông.